The Gamer Hệ Thống, chương 419, Senkaiman Cung Trúc Tân Niên 4 phần 10, góc truyện audio.com, cậu tỉnh lại rồi à? Urahara thấy hắn mở mắt ra thì nói. Tôi đã ngồi được bao lâu rồi? Hắn nhìn vẻ mặt cười cợt của Urahara thì hỏi. 3 ngày. Urahara giơ 3 ngón tay lên nói. Hắn đã tiến hành Jin dần để luyện tập cách sử dụng sức mạnh Shikai của Thanh Kosurei trong 3 ngày nay. Trước đây hắn chưa từng sử dụng Shikai của Thanh Kosurei, chủ yếu là vì khi đó hắn cảm thấy sức mạnh của nó quá mức bá đạo. Sau đó khi hắn đạt được LV100 và hắn cần đến sức mạnh to lớn hơn thì Shikai của Thanh Kosurei lại bị tụt lại phía sau rất nhiều so với Rinnegan. Hiện tại mặc dù đã thức tỉnh được linh hồn của Thanh Kosurei nhưng sức mạnh của nó chưa quá nổi bật do linh hồn đó còn quá sơ khai. Nhưng hắn lại cần thường xuyên sử dụng nó hơn để thúc đẩy linh hồn của Thanh Kosurei phát triển. Hắn đứng dậy và thu Thanh Kosurei vào trong cơ thể. Urahara đã tận mắt nhìn thấy hắn lôi Thanh Kosurei từ trong người ra nên không còn ngạc nhiên nữa. Hắn nhìn ngó xung quanh thì thấy căn hầm của Urahara lúc này đã biến thành một khu vực rất rộng lớn. Hắn quan sát một chút thì nhận ra nơi này vẫn là căn hầm lúc trước nhưng đã được nới rộng ra bởi một luồng linh lực hoạt động theo phương thức kỳ lạ, có vẻ như nó chính là Kito. Hả? Bỗng nhiên hắn cảm nhận được hai luồng khí quen thuộc. Cậu nhận ra rồi à, là tôi đã đưa hai người họ tới đây đấy. Urahara thấy hắn nhìn về một phía của căn hầm thì nói, mong là cậu không trách tôi chứ. Không sao đâu, dù sao thì tôi cũng định nhờ ông huấn luyện cho họ, hắn nói. Lúc này ở một nơi cách chỗ hắn tiến hành Jin dần không xa, Orihime và Sado đang luyện tập dưới sự chỉ dẫn của Yoruichi. Dầm, một tảng đá lớn bị Sado dùng Fullbring bên cánh tay phải đập vỡ tan. Hai người luyện tập chăm chỉ ghê nhỉ, hắn xuất hiện ở cách đó không xa. Ichigo, cậu đã luyện tập xong rồi à? Orihime thấy hắn tới thì cực kỳ mừng rỡ. Hắn đưa tay xoa đầu Orihime khiến cô cười rất tươi, có vẻ như Orihime rất thích được người khác xoa đầu. Hắn xoa đầu Orihime xong thì lại ngẩng đầu lên nhìn Sado, lúc này cậu đã gần như làm chủ được sức mạnh của Fullbring bên tay phải rồi. Chỉ cần đợi đến khi Sado có thể kích hoạt hoàn toàn cánh tay phải của mình thì cậu sẽ có được sức mạnh ngang ngửa với một đội phó. Còn Orihime thì lúc này cô ấy đã có LV lên tới 82 rồi, chỉ có điều sức mạnh của Orihime chủ yếu nghiêng về phòng ngự và chữa trị nên mặc dù LV cao nhưng sức phá hoại không bằng được Sado. Nhưng khả năng xóa bỏ hiện tượng của Orihime nếu được phát triển thì nó sẽ cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ nhờ khả năng chữa trị mà sức tấn công cũng rất kinh người. Trong mấy ngày nay hai người này đã luyện tập rất vất vả nên đạt được thành tựu như vậy cũng không có gì lạ. Một giọng nói ồm ồm của một người đàn ông vang lên. Hắn quay sang thì thấy Yoruichi đang ngồi trên một tảng đá nhìn hắn. Hắn nhìn Yoruichi một chút sau đó bất ngờ bế ngửa cô lên. Ủa sao giọng mày ồm ồm vậy, tao nhớ mày là giống cái mà nhỉ? Hắn sờ soạng phần dưới của Yoruichi. Khốn kiếp, Yoruichi dùng móng vuốt cào lên mặt hắn và giãy giụa. Mặc dù đang trong hình dạng con mèo nhưng bị hắn sờ vào chỗ nhạy cảm của mình thì Yoruichi lập tức nổi nóng. Thấy phản ứng của Yoruichi thì hắn vẫn không ngừng động tác của mình lại, với sức phòng ngự của hắn hiện tại thì Yoruichi đừng hòng làm hắn bị thương nổi khi đang trong hình dạng mèo. Động tác của hắn như mây trôi. Góc truyện audio.com, nước chảy khiến cho Yoruichi cảm thấy như có luồng điện chạy dọc cơ thể mình. Cả người Yoruichi mềm nhũn ra, cái miệng mèo hơi hé ra và thở dốc. Hắn thấy Yoruichi đã chịu khuất phục thì liền đắc ý mà ôm cô chặt vào lòng mà vuốt ve. Yoruichi thấy hắn làm như vậy với mình thì tức giận nhưng lại không thể căm ghét hắn do nó đang quấy phá tâm trí của cô. Trong tiềm thức của con Reizu thì hắn chính là người thân thiết nhất đã sinh ra nó nên nó cực kỳ thích tiếp xúc với hắn. Sau khi hoàn thành việc huấn luyện ở tầng hầm của Urahara thì hắn mang theo Yoruichi cùng Orihime và Sado trở về nhà của mình chờ đợi Urahara hoàn thành chiếc Senkaiman. Sau đó khoảng 5 ngày thì chiếc Senkaiman cũng đã được hoàn thành. Lúc này là khoảng cuối tháng 7 rồi và theo hắn nhớ thì sau khi về Soul Society Trung ương 46 đã ra sắc lệnh tử hình Rukia bằng Sukiyoku Sunji song cấp sau 25 ngày. Nếu như không có gì thay đổi thì hắn vẫn còn khoảng 20 ngày để giải cứu Rukia. Có điều mục đích chủ yếu của hắn không phải chỉ là giải cứu Rukia không thôi. Mục tiêu của hắn chính là mấy tên đội trưởng kia. Nếu như hắn có thể tìm được cơ hội để giết một vài tên đội trưởng thì hắn sẽ có được lượng lớn kinh nghiệm. Nhưng hắn không muốn gây thù chuốc oán quá nhiều với Soul Society nên hắn phải lựa chọn thật kỹ càng. Trong số 13 đội trưởng của Gotei 13 thì hắn bắt buộc phải loại bỏ John Ryusai ra khỏi danh sách. không chỉ vì ông ta là kẻ mạnh nhất trong 13 đội trưởng mà còn vì ông ta là tổng đội trưởng của Gotei 13, giết ông ta ngang với trở thành kẻ thù của toàn bộ Soul Society. Soi Phong, loại Jin Ichimaru, loại Resu Anohana, loại Aizen cũng phải loại khỏi danh sách vì tên hắn sẽ xử lý sau. Sau khi suy đi tính lại thì hắn cảm thấy hiện tại có hai mục tiêu dễ dàng tiêu diệt nhất mà không gây nên quá nhiều khúc mắc, đó là đội trưởng đội 9 Kaname Thousand và đội trưởng đội 12 Mayuri Kurosuchi. Kaname Thousand có mối quan hệ khá tốt với những người khác, ví dụ như đội trưởng đội 7 Sajin hay các cấp dưới của mình. Nhưng sau này hắn ta sẽ phản bội Soul Society để đi theo Aizen nên chắc chắn sẽ rơi vào tầm ngắm của hắn. Còn Kurosuchi Mayuri là một tên điên, chẳng có ai thích tên này cả, cho dù có giết Mayuri cũng chẳng ai quan tâm. Mặc dù Mayuri Kurosuchi có rất nhiều cống hiến cho Soul Society nhưng không thể phủ nhận một việc là ai cũng ghét tên này. Theo suy nghĩ của hắn thì Kurosuchi Mayuri quả là một mục tiêu tuyệt vời. Còn Kaname Thousand hắn sẽ để cho tên này sống lâu một chút rồi sau đó sẽ đi tới Hueco Mundo tự tay giết hắn ta. Vào lúc 1 giờ đêm sau khi nhận được cái tin nhắn quái dị của Urahara thì hắn cùng Orihime và Sado tập trung tại cửa hàng của ông ta. Tất cả đã đến rồi đấy à, mau vào đi, gương mặt của Urahara vẫn cười cợt như mọi khi. Khi bọn hắn định đi vào trong thì một bóng người xuất hiện. Khoan đã, mọi người quay lại thì thấy Oryu mặc bộ trang phục của Quinji xuất hiện ở đầu hẻm. Cậu vẫn chưa cho tôi biết bí mật về cái chết của mẹ tôi nên tôi không thể để cậu đi chịu chết được. Oryu đầy mắt kính nói, tôi sẽ đi cùng với cậu để phòng khi cậu hấp hối thì tôi sẽ moi thông tin đó ra khỏi miệng cậu. Với tính cách sonder của Oryu thì đương nhiên là cậu ta sẽ không thừa nhận là bản thân mình muốn giúp đỡ hắn rồi. Được rồi, vậy thì chúng ta cùng khởi hành thôi. Urahara nhìn thấy Oryu thì chỉ trầm lặng một chút sau đó lại khôi phục vẻ mặt bình thường. Bọn hắn đi theo Urahara xuống dưới tầng hầm và gocchuyenaudio.com, đi tới trước một cái khung kỳ lạ hình chữ nhật được dựng nên bởi bốn thanh trụ được dán kín bởi những tờ giấy. Đây chính là cánh cổng để đi tới thế giới của người chết, Senkaimon Urahara quay đầu lại nói. Cách chương.